Giờ của mẹ xin được giới thiệu với quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà. Chương thứ 3, ngày thứ 4 của lộ trình, ngày 30 tháng 3 năm 1980. Anh Vĩnh thức giấc, ngồi hút thuốc với anh Dũng. Tôi mở mắt ra, vội hỏi ngay, họ đã về chưa? Cả hai cùng trả lời, chưa. Tất cả chúng tôi cùng một ý nghĩ là họ đã bỏ chúng tôi rồi. Anh Vĩnh bảo tôi đưa cho anh một chỉ vàng khác, để anh đi mua quà sáng cho cả nhà cùng ăn. Anh Vĩnh và Dũng đi ra chợ, mua về cơm và thịt gà. Cô chủ nhà đã khôn khéo đi mất. Tôi bàn với anh Vĩnh và anh Dũng là dùng số tiền còn lại của chỉ vàng để thuê xe đến bến xe đò, kiếm lại chiếc giỏ đồ đã mất của tôi. Hy vọng thật mong manh, nhưng tôi rất cần cặp kính cận thị của mình. Mất nó, tôi như một người mù, cảm thấy nhức mắt, nhức đầu. Hai người ấy vừa đi xong, tôi bèn đánh thức các con dậy ăn sáng. Tôi dặn các cháu không được nói, không được làm ồn, không được đi ra khỏi nhà. Các cháu bị bó buộc, giữ thinh lặng từ mấy ngày vừa qua. Nay ngồi ở nhà, chúng bắt đầu nói. Tôi cứ la mãi vì sợ làm ồn, phiền đến cô chủ. Cháu Khang, 10 tuổi, nói với tôi rằng,
mẹ ơi, sao mấy hôm nay tụi con khổ quá? Có miệng không được nói, giống như câm quá. Có tai nghe cũng không hiểu tiếng miên, giống như điếc. Có chân không được đi ra ngoài, giống như què. Cái gì mẹ cũng cấm, chết còn sướng hơn.
Tôi nghe cháu nói mà buồn cười. Nó nói đúng thật. Tôi bèn an ủi con. Thôi, tụi con ráng nghe lời mẹ đi. Đến Thái Lan thì tha hồ mà nói, mà chạy, mà đi. Rồi không biết làm gì cho qua những phút chờ đợi lo âu. Tôi ngó quanh quẩn, kiếm được một bộ bài tây. Thế là năm mẹ con chơi xì lát với nhau. Người ăn búng tay người bị thua. Các cháu thích quá, lâu lâu được bài tốt, chúng lại la lên. Tôi phải dọa cất bộ bài đi, chúng mới tạm yên. Thật đúng là một đám tù bị giam lỏng. Chúng ta còn khổ hơn cả những người tù. Vì tù thì đâu có sợ bị bỏ rơi, sợ bị giết, bị mất nhà, mất quê hương và mất tiền của.
Thời gian qua chậm quá, cả hai người phà và nỉ vẫn biệt tâm. Vậy là họ bỏ rơi chúng tôi ở đây rồi. Làm sao tiếp tục đi nữa khi không có người dẫn đường? Tôi không thể ngồi chơi với các con được nữa. Tôi bắt đầu lo nghĩ đến đường trở về Việt Nam. Mình đã xa Việt Nam 3 ngày rồi. Nếu trở lại, tệ lắm cũng mất 1-2 ngày nữa. Ấy là không phải đi bộ, đi bọc đường ruộng. Vị chi đi về là 5 ngày. Chắc nhà mình bị niêm phong rồi. Về lại là đi tù, là bị đầy ải như lần trước nữa. Làm sao mà kiếm ra họ, nếu họ đã có manh tâm bỏ rơi mình? Nam Vang rộng minh mông như vùng Sài Gòn và chợ lớn. Quê lạ xứ người, biết tìm họ ở nơi đâu? Họ gạt mình, bỏ rơi mình rõ ràng. Thôi rồi, thế là mất toi 3 lượng và 1 chỉ vàng. Chưa kể mấy chỉ vàng giải đường mua thức ăn, đưa cho cô gái chủ nhà. Tôi lại cầu nguyện Đức Mẹ, cầu một cách sốt sắng như một con chim ngoan đạo. Lúc bình thường tôi ít cầu nguyện, chỉ đọc kinh qua loa. Bây giờ tôi chỉ còn biết trông cậy ơn trên. Tôi đã thấy mấy phép lạ từ hôm ra đi đến nay. Thế nào Đức Mẹ cũng nhậm lời tôi cầu xin mà giúp đỡ gia đình tôi. Khoảng 11 giờ trưa, anh Vĩnh và anh Dũng về lại nhà. Anh Vĩnh ghé tai nói nhỏ với tôi. Hai đứa anh đã kiếm được 2 tên nỉ và phà rồi. Họ ngồi trên xích lô đi ngược chiều với tụi anh. Anh mừng quá, túm lấy họ, nói nhẹ với họ để dụ họ về đây cho mình đối phó với họ xem sao. Bây giờ mình giữ họ ở riết đây, hai đứa mình luôn phiên nhau. Người đánh, người thoa, để họ trả đồng nào thì hay đồng đấy. Em đừng làm mạnh quá, họ lì ra thì mình lỗ thôi. Tôi vừa giận, vừa mừng. Tôi biết là Thượng Đế đã lại làm một phép lạ để giúp chúng tôi thêm một lần nữa. Khi tôi ra đến trước cửa thì thấy anh Dũng đang ngồi giữ chặt 2 tên nỉ và phà. Họ nói thẳng với vợ chồng tôi là họ không biết đường đi từ Nam Vang đến Thái Lan. Họ đã kiếm đường dây khác cho chúng tôi đi tiếp, nhưng họ đòi giá cao hơn giá họ đã ấn định với vợ chồng tôi hồi còn ở Sài Gòn. Vì thế, họ định bỏ về Việt Nam, sợ nói ra thì vợ chồng tôi làm khó dễ họ. Tôi biết là đã đụng trận rồi, bây giờ phải đấu trí với họ mới được. Suốt 2 tiếng đồng hồ, mặt đối mặt với họ, tôi dùng hết mọi lời lẽ để bắt họ trả lại tiền cho chúng tôi. Tôi bảo họ là chúng tôi cần đi đến Thái Lan chứ không cần đi du lịch ở Nam Vang, để tốn mất hơn 3 lượng vàng.
Tôi bảo với họ là tôi đã ở tù 1 lần vì tội vượt biên. Này, cho dù tôi có báo cáo với bộ đội Việt Nam ở đây để bắt họ và tôi sẽ ở tù lần nữa, thì tôi cũng không ngán bằng họ. Tôi nói tiếp, chỉ vì 3 cây vàng mà các anh sẽ bị kết tội, dẫn đường vượt biên và lừa gạt. Cứ thế tôi nói thao thao bất tuyệt, lúc cao giọng, lúc nhẹ nhàng. Tôi ra tối hậu thư là từ đây cho đến 2 giờ chiều, nếu các anh không trả lại vàng cho tôi, thì tôi sẽ ra một trạm công an gần nhất để tố cáo các anh, và nhà nước Việt Nam sẽ cho các anh vào tù hay đi lao động khổ sai. Các anh sẽ hối hận và chết dần mòn vì đói và bệnh. Tôi cứ lên giọng rồi xuống giọng. Cuối cùng tôi dỗ ngọt họ, hết dọa lại nói nhỏ nhẹ. Nếu các anh muốn bỏ cuộc, phải đưa gia đình tôi về lại Việt Nam và trả hết mọi chi phí cho chúng tôi. Anh Dũng và anh Vĩnh cũng nói dọa đủ kiểu. Cuối cùng, khi tôi rậm đứng lên để trình công an, thì Nỉ và Phà đứng lên móc tất cả tiền ở trong các túi áo túi quần. Họ đếm đi đếm lại được 1 lượng và 4 chỉ vàng. Họ trả nguyên lại số tiền đó cho chúng tôi. Coi như trước sau, họ chỉ lấy 1 lượng và 7 chỉ vàng. Tôi mừng quá, nhưng làm bộ thất vọng, bỏ tất cả số vàng vào túi. Tôi còn bắt họ phải dẫn anh Vĩnh và anh Dũng đi liên lạc với những người chuyên dẫn đi Thái Lan. Sau đó khoảng 3 giờ chiều, anh Dũng, Mỹ và Phà trở lại, đưa 2 người đàn ông đến nhà gặp tôi. Một người lớn tuổi là người Tàu, ông này vẫn đưa khách đi vượt biên. Người cao và trẻ là một người Miên, mẹ của anh ta là người Việt, nhưng ở Campuchia đã lâu. Vì thế anh này biết chút ít tiếng Việt. Họ hỏi tôi là tôi còn bao nhiêu vàng. Dù tôi có bọc theo một số vàng dư và đô la, nhưng tôi không thể biết là họ có thật lòng hay lại lừa gạt bỏ rơi. Do đó tôi than van là tất cả trong người chúng tôi chỉ còn có 2 lượng vàng và 5 chỉ. Tôi nhấn mạnh là tôi còn để ở Việt Nam cho em gái tôi khoảng 5 lượng vàng. Sau đó, hễ họ đưa tôi đến Thái, tôi sẽ viết mật hiệu về để họ đến nhà tôi mà lấy số vàng còn lại. Ông người Tàu làm bộ suy nghĩ, chép miệng rồi nói, thôi, coi như tôi giúp chị, vì thằng Nỉ cũng là chỗ tôi quen biết. Như vậy từ Nam Vang đến Thái Lan, tôi chỉ lấy 2 lượng vàng và 5 chỉ. Rồi sau đó tôi sẽ về Sài Gòn để lấy thêm 5 lượng nữa. Tôi mừng quá, hỏi thêm chi tiết thì được biết là họ sẽ đưa tôi đi tiếp vào ngày mai, vào buổi sáng, khoảng 8 giờ. Sau đó 2 người đàn ông dẫn anh Nỉ và anh Phà đi luôn với họ. Tôi vững tâm, gọi anh Dũng đến để trình bày câu chuyện và để cảm ơn. Anh Dũng cũng kể là Nỉ và Phà đã hứa cuội cho Dũng 1 lượng vàng nếu công chuyện chót lọt. Nay coi như họ không đưa cho anh 1 xu nào. Họ còn bỏ ngang đi với 2 người kia. Có lẽ anh cũng chẳng còn tiền để thuê xe về lại Gò Dầu. Tôi thấy anh Dũng thành thật đáng thương, nên tôi rút 1 chiếc nhẫn vàng 1 chỉ đưa cho anh và nói, thôi, anh cầm đỡ chỉ vàng này để đi về. Tôi quá nghèo, sợ không đủ tiền để đi tiếp. Nếu không thì tôi sẽ đưa tặng thêm cho anh. Chúng ta đều bị Nỉ và Phà chơi xấu cả. Anh Dũng tò mò hỏi thêm, tôi chỉ nói vắn tắt là có lẽ ngày mai sẽ đi, hình như họ đưa gia đình tôi qua sông ở trọ một nơi nào đó. Tôi dặn anh Dũng nói với cô chủ nhà là ngày mai chúng tôi phải về lại Sài Gòn vì không biết ai dẫn đường đi tiếp. Thế rồi hai vợ chồng tôi bàn chuyện với nhau, cả hai cùng cười, một nụ cười có lẽ tươi nhất từ ngày ra đi đến nay. Tối hôm đó, chúng tôi vẫn ở trong tình trạng phòng thủ, mọi bất trắc có thể xảy đến. Anh Dũng buồn ra mặt, xin tôi địa chỉ của mẹ tôi ở Mỹ, để hễ có đi được, anh sẽ liên lạc kiếm chúng tôi sau.